Nam mô Phật A Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật A Bồn Sư Thích Ca Ca Mâu.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần chi môn cảnh quấn bài thứ 8. Tức là hôm nay chúng ta học tiếp cái phần mà Bồ Đề Tâm, tức là Bồ Tát á, học Bát Nhã, trước phải khởi tâm đại bi, kế là phát cái thệ rộng lớn, tức là Bồ Đề Tâm đó, kế rồi mới chuyên tu thiền định, kế mới quyết độ chúng sanh. Đó, tức là đi từng lớp. Hôm bữa chúng ta học mới cái phần thứ 14, thì bây giờ chúng ta học tiếp về cái phần thứ 15. Bồ đề tâm giống như vườn hoa, vì dạo chơi trong đó hưởng được các pháp lạc. Đó, cho nên bây giờ chúng ta học qua cái phần thứ 5. Thì đây là chúng tôi nói là có những cái phần nó sâu sắc một chút á, thì chúng tôi chia sẻ. Thì khi mà chúng ta học qua những cái phần kinh Đại Thừa, cho nên có những người nói là khi mà chúng ta mới xuất gia từ 1 năm đến 10 năm, mình học vào cái kinh Đại Thừa mình hiểu. Ở đây này nói là Bồ đề tâm giống như cái vườn hoa, vì dạo chơi trong đó hưởng được các pháp lạc. 10 năm mình cũng thấy, mình cũng hiểu. Tu đến 20 năm mình cũng chưa có hình dung ra được. Mà đến khi mà năm thứ 25, 25 hoặc là 26 năm hoặc là 30 năm, đó là cái nói là cái duyên mình cũng hơi sâu một chút. Bởi vì cái Phật Pháp, bây giờ mình mới hiểu, cái Phật Pháp nó không có nằm trên chữ nghĩa. Nhớ nha, Phật Pháp nó không nằm trên chữ nghĩa. Mà Phật Pháp là nó nằm trên cái ứng dụng về thân, khẩu và ý. Tức là thân mình hành động, miệng thì lời nói của mình, và ý là những cái ý niệm của mình. Như vậy qua cái phần này chúng ta thấy nè, khi mà chúng ta phát tâm Bồ Đề, ở đây nó giống như cái vườn hoa vậy đó. Thì chúng á, mình thấy á, ở đây đó có rất nhiều vườn hoa không. Khi mình dạo trong đó thì mình ngửi cái mùi gì đó? Mình ngửi mùi gì, ai biết? Hay lắm, mình học Phật Pháp càng thấy hay. Khi mình dạo trong vườn hoa thì mình ngửi cái hoa, ngửi cái hoa. Mà khi mình ngửi cái hoa nó thơm, gọi là hoa báo. Mà khi mình ngửi cái hoa nó mùi thơm như thế rồi đó, thì khoảng 3 tháng đến 1 năm hoặc là 6 tháng thì cái hoa nó nở thành trái, gọi là quả báo. Đó, cho nên qua cái phần này á, ngày xưa chúng tôi đọc qua cái phần kinh Hoa Nghiêm, nó là quyến thuộc Bồ Đề. Một là chúng ta kết cái duyên gọi là quyến thuộc Bồ Đề, hai là chúng ta kết cái duyên sanh tử. Đó, bây giờ mình kết cái duyên nào tùy mình. Đó, bây giờ chúng ta học qua cái phần này nè. Hồi xưa mình học qua cái phần này mình không có hình dung ra được. Thank you. Sở dĩ ngày xưa mình đọc á, mình không có hình dung ra được. Cách đây khoảng chừng tuần hay là nửa tháng gì đó, thì có một cái ông Phật tử này nè, ông ở bên đảo Phú Quốc á, ông về đây ông xin ở 2 ngày. Thì khi mà ông đi dạo hết các khu vực của mình á, không, thì ông khi mà ông thấy mình xây chánh điện nhà tổ, thì khi mà ông thấy mình xây như thế thì đó, bởi vì ông là một cái nhà về đầu tư về xây dựng, tức là ông xây rất là nhiều những cái khu mà giống như những cái khu biệt thự nhỏ cho người ta thuê mướn ở đảo Phú Quốc. Thì tôi ra đó tôi an vị Phật nhà ông á, thì tình cờ tôi mới mời ông về đây để thăm. Đó là bữa ông dắt đứa con đó, ha, đứa con của ổng rồi ổng nó về đây. Thì khi bữa khoảng chừng 5 giờ, cái ông nhìn tôi sững vậy. Ông nói, con xin lỗi thầy trước, con mới dám nói. Thì tôi hỏi xin lỗi, nói làm sao? Ông nói là hình như là quý thầy hình như thần kinh nó không được bình thường. Tại sao ông nói vậy? Sợ dĩ mà ông nói thần kinh tôi không được bình thường á, vì ông nói là như thầy làm cái này nè, thầy để lại cho người nào, phải không? Con thầy có không? Nó không. Để lại cha thầy ông không, mẹ thầy ông không, anh em thầy ông không. Như vậy thầy không để cho thân tập của thầy, thì như vậy thầy bôn ba, thầy đi xây dựng, thầy làm đủ thứ chuyện để làm gì? Thì như vậy quý thầy phải bị thần kinh không? Chứ tôi hỏi ý ông sao? Ông nói ý của ông á là khi mình làm ra một cái vật gì đó, thì cái việc đầu tiên nhất là mình phải để lại cho con mình. Nếu mình không có con á, là mình để lại cho em mình, anh mình. Thì khi mà ông nói như thế thì tôi mới sáng lên cái vấn đề quyến thuộc bồ đề và quyến thuộc sanh tử. Hễ như mình làm một cái vật gì đó đi, mình xây cái nhà, hoặc là mình làm một cái miếng vườn, hoặc là sau này mình chết đi, mình để lại gia tài cho con mình đó. Con mình sanh ra, mình đẻ nó ra, hoặc là thân bằng quyến thuộc của mình, cha mẹ mình, thì đó gọi là quyến thuộc sanh tử. Bởi vì nó có nhân cái duyên nó đến với mình. Mà cái quyến thuộc sanh tử này á, thì nó không có làm lợi ích được bao nhiêu, phải không? Giỏi lắm là nó kết cái chủng, hoặc là 100 năm, hoặc là 200 năm, mình nói là nó để lại những cái gì mà cái danh tiếng cho cái người trước á, phải không? Còn những vị mà người ta đến với mình á, tại sao mà ta không có đến chỗ nào, người ta đến với mình tu học? Đó là quý thầy hay là quý sư cô á, mình phải phát cái nguyện bồ đề tâm, đời 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 kết kiếp kiếp đó mình kết cái duyên gọi là quyến thuộc bồ đề, phải không? Mình tại sao mình không có đi đến chỗ nào quy y? Mình đến mình gặp sư ông Trúc Lâm, sư phụ Thường Chiếu, quý thầy lớn trong tâm môn, mình phát tâm mình quy y. Mà khi mình phát tâm quy y đó, thứ nhất á, là nếu mình đủ cái túc duyên sâu á, không, mình phát cái tâm về xuất gia tu học. Kế nữa, những người mà ta phát tâm xuất gia tu học không được á, thì ta phát cái tâm hộ pháp. Mà những người mà phát tâm hộ pháp với mình á, mà họ không có cái quyến thuộc bồ đề á, họ làm được. Hồi đó tôi đọc qua cái đoạn này tôi không có tin bao nhiêu, phải nói là không có tin. Chẳng hạn như người ta đến á, người ta hiến cúng cho mình, ta cúng dường cho mình một bịch gạo, hoặc là ta cúng dường mình một cái bó rau thôi, mà nếu mà không phải là quyến thuộc bồ đề, người ta cúng được. Từ vật nhỏ đến vật lớn. Cho nên hôm qua có một số Phật tử mà khi cái vị này ông nói ra thì ông cũng xúc động lắm. Xúc động chỗ nào? Ông nói ra ông rất là xúc động. Ông nói là con nói thật với quý thầy, tụi con rất là hổ thẹn, vì ngày xưa con đã từng quỳ trước Tam Bảo, đứng trước Tam Bảo với quý thầy, phát một cái nguyện là đồng hành để mà xây dựng một cái tùng lâm này để cho ta tu học. Nhưng mà khi con phát nguyện xong rồi đó, thì con nhìn lại con thấy ở trên thì nắng, mà ở dưới thì sỏi cát không, thì con nói biết bao giờ xây cho được. từ đó là sao chứ con thói tâm bồ đề các con trốn luôn. Con nghĩ không bao giờ làm được, không có cách gì làm nổi hết. À, nhưng mà từ 2014 đến 2020, gần 6 năm á, thì những vị đó đến á, họ giật mình, thấy không? Họ thấy mình á, xây dựng được, rồi tất cả mọi người cùng đến để mà tu. Thì tôi mới chia sẻ, tôi nói á, tất cả mọi cái đều có nhân có duyên hết á. Khi mình phát tâm như thế mà mình không có cái nhân duyên hợp pháp chỗ này, không có cái nhân duyên quyến thuộc bồ đề nhiều đời, thì mình làm được. Cho nên có những người họ phát tâm mạnh lắm, họ phát tâm tu học, họ phát tâm làm việc thiện pháp, họ phát đủ hết đó. Nhưng mà về mà khi mà gác tay lên trán rồi đó, các bắt đầu họ suy nghĩ lại, bây giờ họ không có cái nhân duyên quyến thuộc bồ đề thì không bao giờ họ làm được. À, cho nên á, trong kinh Hoa Nghiêm nói á, mình tạo các việc thiện pháp á, mà không phát tâm bồ đề, đó là nghiệp của ma, phải không? Thì như vậy và cái phần này á, để chúng thấy á, khi mình phát tâm bồ đề á, nhớ nha, dầu cho khó khổ, phải không? Dầu cho bất cứ cái chuyện gì nó xảy đến, chỉ nhớ tâm bồ đề thôi. Thì khi mà ở tâm bồ đề rồi đó, thì giống như mình đi bất cứ nơi nào, không phải là đợi mình dạo ở trong vườn hoa mà mình mới hưởng được cái sự khoái lạc của cái sự hoa thơm, mà bất cứ đi nơi nào á mình cũng hưởng được. Bởi vì bồ đề tâm nơi đâu? Ngay nơi thân năm quẩn của mình, trong đâu xa đó, ngay nơi thân năm quẩn của mình mà mình phát tâm bồ đề, thể nghiệm mình sâu rộng á, thì bất cứ mình đi nơi nào, bất cứ mình ở một cái xứ nào thì không rời bồ đề tâm đó. Cho nên nói là bồ đề tâm á, giống như trong một cái vườn hoa mình đi dạo trong đó. Và khi phát tâm bồ đề rồi, không phải là phát tâm bồ đề suông, mà phát tâm bồ đề là tức là mình hành động, đúng không? Thân mình làm việc thiện, miệng mình nói lời thiện, ý mình nghĩ những cái điều lợi ích cho người khác, đó gọi là bồ đề tâm vững chặt. Là làm tất cả cái việc gì cũng nhớ bồ đề tâm hết. Cũng giống như mà có một câu chuyện mà hôm qua tôi kể, có một số người chưa nghe. Tức là trong tất cả mọi thời, trong tất cả mọi lúc theo dõi hơi thở, hay nói khác hơn là trong tất cả mọi thời, trong tất cả mọi lúc nhớ là cái tâm bồ đề ban đầu của mình, nhớ lại thôi, không có cần nhớ gì hết khác hết đó. À, hẹn như làm bất cứ cái việc gì, từ nấu cơm, từ gánh nước, từ chẻ củi, đều nhớ cái tâm bồ đề của mình. Mà khi mà nhớ cái tâm bồ đề rồi đó, thì nó có một cái lực sung mãn, chính cái lực sung mãn đó nó đẩy lùi hết tất cả những cái chướng duyên chướng ngại. À, cái đời tu của mình chắc chắn sẽ gặp những cái chướng duyên chướng ngại mà không nhờ cái áo giáp bồ đề tâm này á vượt qua được đó. Cho nên tinh thần của kinh Hoa Nghiêm là nói về con đường đại thừa, mà muốn lên con đường Phật quả là phải đi qua con đường này đó. Muốn lên con đường Phật quả là phải phát tâm bồ đề rộng lớn, thể nghiệm lớn lắm. Còn mà thường thường á nha, mình tu không được. Cho nên á, có ông tướng đến hỏi thiền sư Pháp Nhãn á, cái người mà quan văn á, hoặc là quan võ á, tu hành được không? Ngài lắc đầu, Ngài nói cái này không có để cho quan văn quan võ tu, mà để cho bậc đại trượng phu người ta tu, thấy không? Quan văn quan võ tu cũng được, tướng võ tướng quan tu cũng được, mà đây là phải bậc đại trượng phu. Mà bậc đại trượng phu mà muốn lên bờ giác ngộ giải thoát là phải có tâm bồ đề. Mình có cái tâm bồ đề đó, chuyện gì mình giải quyết cũng được đó, chuyện gì mình bỏ qua cũng được đó. Còn mình mà không có cái tâm bồ đề á, chuyện chút xíu thôi mình chịu không được. Một lời nói, phải không? Một hành động của người khác nó tác động đến mình á, chịu không được. Bởi vì mình không có áo giáp tâm bồ đề. À, cho nên phát tâm bồ đề rộng á, thì mới đi á, mới kham nổi hết cái con đường này. Cái con đường thành Phật là không phải dễ nha. Cho nên á, có những người họ thì dĩ mà họ đem đến họ cúng dường tài vật cho những người tu á, họ nói những cái việc này họ làm được, mình làm giúp giùm họ đó. Trên con đường mà rộng độ tha nhân á, là phải có tâm bồ đề. Hay nói khác hơn là câu chuyện mà hôm qua tôi kể để tôi chia sẻ lại cho quý Phật tử cái phần đó, không? Để có những người cũng chưa có nghe qua đó. Tức là đây là tôi xin chia sẻ cho đại chúng về cái phần của Bồ Tát Long Thọ đó. tức là Bồ Tát Long Thọ sanh vào thế kỷ thứ 19. Ngài là một đại hành giả về tánh không của Bát Nhã. Trong cái bộ mà Trung Lượng Đại Chế Độ Luận là Ngài đưa ra cái bát bất á. Bát bất là gì? Không sanh cũng không diệt, không? Không đến cũng không đi, đó vân vân. Tức là những cái vấn đề này á, cho nên á, Ngài được một cái biệt hiệu nữa là khất sĩ với cái hạnh buông xả. Mà buông xả đây không phải là buông cái này nắm cái kia, mà buông xả đây á, đi đến cái chỗ là Trung Đạo Đế mà đệ nhất nghĩ đế, không? Trung Đạo Đế đệ nhất nghĩ đế là phần này á, gọi là cái phần giáo môn. Để tôi lặp lại lần nữa cho đại chúng hiểu. Nhưng mà đến cái phần mà thiền môn á, hay nó khác hơn là thiền tâm á, không có dính chúng nào hết, biết không? Trung Đạo Đế đệ nhất nghĩ đế là cái cửa cực tắc nhất. Mà khi mà phát cái tâm Bồ Đề này á thì nó không có dính. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà ông vua Lương Quả Đế ông đến ông gặp Tổ Đạt Ma, ông hỏi thế nào là thánh đế đệ nhất nghĩa, Tổ Đạt Ma nói một câu: quách nhiên vô thánh, tức là rỗng rang nó không có thánh có phàm. Chỗ đó là không có thánh có phàm gì hết đó. Phương tiện giả lập có phàm có thánh, có phiền não có bồ đề, có sanh tử có niết bàn. Nhưng mà đến cái chỗ mà bản thể mà viên dung rồi đó thì nó không có chướng hoặc nào hết đó. Thì một hôm cái vị hoàng hậu mới mời ngài đến cung điện. Khi ngài đến rồi thì cái bà hoàng hậu nói: thưa ngài, xin ngài hãy cho con một đặc ân lớn ngày hôm nay. Thì Bồ Tát Long Thọ hỏi hoàng hậu muốn đặc ân cái gì, thì bà nói là cho xin cái bình bát đất, đúng không? Thì khi mà xin cái bình bát đất rồi đó thì bà cúng dường lại cái bình bát bằng vàng đó. Thì khi mà cúng dường cái bình bát bằng vàng nạm kim cương á, ngài bình thản ngài nhận lấy. Gặp như mình sao? Tôi mà tu hành rồi tôi có nhận này, nhất định tôi nhận này. Còn đối với ngài á, cái bình bát đất hay là cái bình bát vàng, tướng là tuy khác nhưng mà thể là một, đúng không? Thể nó là một thôi, đúng không? Tướng là bằng vàng, tướng bằng đất, nhưng mà thể tánh nó là một thôi. Đó, thì khi đó ngài nhận xong rồi đó, cái ngài đi. Thì trên đường đi thì có một cái người tên trộm này khác tiếng ở cái vùng đó. Thì cái anh ăn trộm này á, là anh ăn trộm, phải nói là cái vùng đó ai mà nghe tiếng anh đều sợ hết. Thì khi mà lẻo đẻo đi theo ngài đó, thì khi mà về đến phòng á, thì ngài nhìn ra ngài thấy anh thấp thoáng ở dưới ngay cửa sổ á. Đó, tức thời cái ngài ném cái bình bát ra cửa sổ, bình bát bằng vàng. Và khi mà cái bình bát bằng vàng ném ra cửa sổ rồi đó, thì cái anh ăn trộm này anh suy nghĩ như thế này: ngày xưa giờ ăn trộm từ hồi nhỏ lớn tuổi rồi mà chưa gặp một cái người nào mà cái bình bát bằng vàng mà nạm kim cương á không có tham đắm mà bây giờ ném ra cửa sổ. Khi mà anh nghĩ như thế rồi, anh nói thôi bây giờ trước khi á, không, trước khi mà mình cầm cái bình bát này đi á, thì cái việc đầu tiên nhất á, mình đến á, một là mình cảm ơn, hai á, là mình rờ ngay cái bàn chân cái vị này để mình tỏ cái lòng biết ơn. Bên Ấn Độ là như thế đó. Và khi á, cái anh ăn trộm này anh đến anh sờ vào chân ngài, lạ một điều á, khi mà anh rờ vào cái chân ngài á, thì những cái tâm mà toan tính, những cái tâm mà ích kỷ, những cái tâm mà sang tham, những cái tâm mà hận thù, tự nhiên trong một lúc không còn nữa. Và cái tâm á, cái tâm thương người, cái tâm giúp đỡ người, cái tâm từ bi hỷ xả nó mở ra. Và anh chưa từng bao giờ anh thấy cái tâm lạ như thế. Và cái niềm hoan hỷ á, nó khinh an á, anh nghĩ hồi xưa giờ anh chưa nếm phải. Đó, thì cái việc đầu tiên nhất là anh hỏi Bồ Tát Long Thọ: thưa ngài, phải mất bao nhiêu kiếp để mà tôi được cái tâm như ngài, thấy không? Cho nên á, mình mà tu được mình làm lợi ích lắm. Đó, một lời nói của mình, một hành động của mình, một cử chỉ của mình thôi, nó tác động đến cái người khác. Cho nên cái tu tập á, nó quan trọng lắm. Khi mình tu được rồi mình làm rất nhiều lợi ích, giống như Bồ Tát Long Thọ. Chỉ cần không có nói nhiều, đúng không? đến mà rờ cái bàn chân ngài thôi. Đó, thì qua cái phần này á, thì cái anh ăn trộm nó là phải mất bao nhiêu kiếp để được tôi được như ngài. Thì Long Thọ Bồ Tát nói: bao nhiêu kiếp ư? Có thể ngay ngày hôm nay ông sẽ được ngay ngày hôm nay thôi chứ không cần nhiều. Thì tên trộm mới nói á, là ngài đừng có đùa. Vì sao? Vì tôi là tên trộm khét tiếng ở cái vùng này, ba lần đột nhập vào cung vua, đến mức độ mà cái ông vua này ông treo cái giải thưởng lớn lắm, ai bắt được tôi thì như vậy cái nghiệp tôi tạo nhiều lắm. Mà tại sao ngài nói là chỉ ngày hôm nay thôi? Thì Bồ Tát Long Thọ mới giải thích: ví như một ngôi nhà bóng tối 1000 năm, khi thắp một ngọn nến lên á, thì có phải là cái bóng tối nó lùi 1000 năm nó mới lùi không? Hay là tức khắc là cái phòng nó sáng lên? Cũng vậy, cái tâm mà vô minh, cái tâm mà đang tối của anh á, mà chỉ cần thắp lên một ngọn nến, mà cái ngọn nến này chính tôi sẽ trao cho anh. Đó là cái điều bí mật nhất mà anh á, có nhận và có nếm thử hay không. Đó, Bồ Tát Long Thọ trả lời như thế. Và tên trộm nói: như vậy khi mà tôi á, nhận những cái điều bí mật từ ngài, có phải là tôi bỏ nghề ăn trộm hay không? Còn nghề của tôi có tiếp tục nữa hay không? Có nghĩa là anh nói là bây giờ anh học qua cái pháp thiền nè, thì cái nghề ăn trộm nó có bỏ hay không? Đó. Bồ Tát Long Thọ nói: việc đó phải tự do anh quyết định. Ta không quan tâm anh là ai, làm nghề gì, chỉ cho anh một bí quyết thắp sáng ngọn nến trong con người anh, và sau đó mọi việc tùy thuộc vào anh. Cái này mình phải lưu ý nha. Và tên trộm nói: thưa ngài, nhưng khi tôi đến hỏi các bậc thánh tu ở rừng núi, những vị thánh này đều nói nếu muốn học pháp thiền thì phải bỏ cái nghề ăn trộm, thấy không? Nếu mà học cái pháp thiền này phải bỏ nghề ăn trộm. Mà còn đối với ngài, tại sao ngài nói cứ ăn trộm đi, việc của anh cứ làm, thấy không? Lạ quá. Thì lúc này Bồ Tát Long Thọ cười nè: bởi vì anh đến hỏi mấy ông thánh kia thì mấy ông thánh kia đâu có biết, mà anh muốn biết điều này phải đến hỏi những tên ăn trộm, thấy không? Tên ăn trộm mới biết. Đó, cho nên qua cái phần này đại chúng thấy á, ngày xưa mình học qua cái chỗ này mình hiểu bao nhiêu. Khi mình đi làm Phật sự rồi mình có những kinh nghiệm. Chẳng hạn như vừa rồi á, hai cha con của ông bên đảo Phú Quốc, ông về đây á, ông nói là bây giờ con muốn đến Tam Bảo lắm, phải không? Mà con cũng muốn đến thiền viện thăm thầy lắm, nhưng mà với một điều kiện thầy cho con điều kiện. Tôi hỏi điều kiện gì, ông cứ nói. Ông nói là cha con ở vùng biển ăn chay cũng được, phải không? Nhớ nhưng ăn chay cũng được. Mà khi mà đến thiền viện thầy ấy, là con xin 3 buổi sáng trưa chiều, mà 3 buổi mặn. Mà con biết rằng á, là cái thiền viện của thầy là ăn chay, nhưng mà thầy giúp giùm con á, thầy kêu á, không, thầy kêu á, xe taxi, xe ôm gì đó chở hai cha con ra đầu đường này, ăn mặn động vô. Nếu mà mình á, nếu mà mình giữ mà khăng khăng là vào đây phải ăn chay mới được, còn ăn mặn được á thì chắc chắn rằng họ không được lợi ích. Thì tôi nói sao, không những á mà tôi kêu taxi, mà tôi kêu chúng tôi chở ra luôn, anh yên chí anh cứ vào đi, không, anh cứ vào đi. Nhưng mà với một điều kiện á, là khi mà anh vào á, không, là chắc chắn rằng á là sắp cái giờ sám hối, mà cái việc đầu tiên nhất là anh phải lên chánh điện anh coi với thầy sám hối. Khi mà sám hối xong rồi đó thì anh xuống ăn gì tôi sẵn sàng tôi chở anh. Đó. Và buổi trưa cũng như thế, buổi chiều cũng như thế, nhưng với một điều kiện là tôi sẽ cho anh, hai cha con ở một cái thất riêng. Và nhớ một điều kiện nha, là cái phương pháp ban đầu á, là tối nay á, tức là anh nghe sám hối xong rồi, tối nay á anh giúp giùm tôi, anh ngồi xếp bằng lại, cứ điều phục hơi thở của anh. Và khi mà xả thiền xong rồi đó, anh giúp tôi một chuyện nữa là anh đi dạo hết cái khuôn viên này và đến là cái ngay cái nhà mát anh ngồi lại, nhớ những cái tâm anh lắng là đừng nghĩ gì khác hết. Và mai sáng nay tôi bảo đảm anh tài xế chở anh ra ăn mặn. Thì quá tình ông nghe như thế ông đến. Thì khi mà quá tình mà ông đến rồi đó, thì ông đi dạo một vòng, ông đến, ông đứng ở ngoài, ông thấy đại chúng mình sám hối xong rồi đó. Ông nói thưa thầy, thôi tối nay cho con ăn chay một bữa đi, thấy không? À, đó cho nên là bữa mà Khải Bình á, nó chở tôi đi giảng là tôi mở Zalo lên chính ông nói luôn. Rồi quá tình mà khi mà ông ăn chay á, buổi tối xong rồi đó, thì tối lại ông làm gì? Ngồi xếp bàn là bắt đầu ông hít thở và điều phục hơi thở. Hơi thở ra vào, biết hơi thở vào, hơi thở ra, biết hơi thở ra. Mà phải nói cái ông này có túc duyên cũng sâu á, mình nói dùng cái từ á. Bởi vì những người mà cái đời sống họ sung túc giàu sang, họ có phước mới được. Mà khi họ có phước rồi, nắm bắt cái pháp này nhanh lắm, mình biết điều đó. Và mình nắm chắc là mình ăn á, là 80%. Và cho nên mình mới kêu ông này về. Thì quá tình á, mà khi mà ông hít thở xong rồi đó, 9 giờ ông dạo xung quanh hết xong rồi, mai sáng cái tôi gặp ông, tôi nói bây giờ ông ăn chay ăn mặn, nói thôi cho con xin bữa chay nữa, sáng ăn chay, thấy không? Mà may cái mắng cái một điều là bữa đó trời nó cũng mát, phải không? À, gió bây giờ mùa thu mà, gió cũng thổi mát mát. Đến trưa tôi hỏi bây giờ ông ăn chay ăn mặn, nên cho con ăn bữa chay nữa. À, thì cuối cùng hai cha con ở đây 2 ngày á, không có một bữa mặn nào lọt vào hết, chay hết. Thì quá tình mà khi mà về rồi đó, thì đứa con 10 tuổi của ổng á, bây giờ cho nó ăn mặn là nó dãy, nó khóc, đòi ăn chay. À, ông điện ông nói là thưa thầy, con để lại gia tài của cả, con mong muốn cho nó hưởng, mà bây giờ nó ăn chay, nó ăn mặn nữa. À, bây giờ chiều lại, sáng hay trưa chiều, bây giờ nó đòi ăn mặn nữa, đòi ăn chay không. Rồi ổng thấy như thế vậy thôi, ông thương nó lắm, cái ông dắt nó ra quán. Rồi hai cha con ăn chay luôn. Mà xưa giờ ông chưa từng bao giờ ăn chay, thấy không? Nhưng mà cho nên mình mà hướng dẫn tất cả mọi người mà khư một pháp không được. Có những pháp là mình phải tùy thuận. À, khi mình tùy thuận chúng sanh rồi đó, bắt đầu trước mình phải dùng dục câu giác, sau mình dùng trí mình nhổ. À, cho nên cái phần mà hướng dẫn về cái con đường tâm linh cũng rất là quan trọng. Thì đây Bồ Tát Long Thọ cũng như thế. Ngài nói đừng bỏ ngài ăn chợ. Ăn chợ là việc của ông. Mà tôi chỉ cho ông một cái điều bí mật, thắp cái ngọn nến trong tâm ông thôi. Bỏ không là quyền của ông. Nhưng mà chỉ nhớ một điều, anh chỉ cần theo dõi hơi thở của mình, một phương pháp cổ xưa mà Đức Phật chỉ dạy. Anh chỉ cần quan sát hơi thở vào, hơi thở ra, bất cứ khi nào anh nhớ, hãy quan sát hơi thở của mình. Khi anh ăn trộm, khi anh đột nhập vào nhà người trong đêm, hãy tiếp tục hơi thở của mình. Khi anh mở rương báo, thấy kim cương lấp lánh, anh cứ theo dõi hơi thở. Muốn làm gì thì làm, nhưng đừng quên theo dõi hơi thở. Bồ Tát Long Thọ chỉ. Hạn như mà anh đột nhập nhà người ta, cứ theo dõi hơi thở. Hạn ngày xưa mình mở cửa không? Mình mở cửa mình sợ người ta nghe không? Động không? Thì bây giờ đừng có gì sợ gì nữa hết á, cứ theo dõi hơi thở. Rồi khi mà mở cái rương á, ngày xưa thấy vàng bạc kim cương phải không, thì ham phải không, nhưng mà mở thì cho mở, nhưng mà cứ theo dõi hơi thở đó. Tên trộm nghe nói như thế liền bạch: thưa ngài, sao mà đơn giản quá, cái phương pháp này không cần đạo đức, không cần nhân cách, không đòi hỏi gì khác, không giữ giới luật gì hết, sao mà dễ vậy? Thì Bồ Tát Long Thọ nói hoàn toàn không, không cần đạo đức, không cần nhân cách, không cần giữ giới, không cần cái gì hết á, chỉ theo dõi hơi thở thôi. Đó. Cho nên có một ông cư sĩ mà đến hỏi tổ Bồ Đề Đạt Ma: bạch hòa thượng, hòa thượng nói cái pháp này kiến tánh mới được thành Phật, mà con là cái người cư sĩ còn tà dâm, còn dâm dục đủ hết, sao mà kiến tánh tu được? Thì tổ Đạt Ma nói pháp này nó không có luận về dâm dục, nó không có luận về mà tà dâm, không có luận về gì hết á, mà chỉ luận về kiến tánh. Vì sao? Vì khi mà kiến tánh tự nhiên mình lìa cái này à, phải không? Khi mà nhận được cái bản thể hư không rồi á thì không có vật gì để được hết đó. Cho nên cái ban đầu các tổ sư chỉ dạy rất là hay nha đó. Vậy thì qua này để chúng thấy nè, không cần cái gì hết á, chỉ cần theo dõi hơi thở. Lạ một điều, sau 15 ngày thì tên trộm quay lại. Giờ này tên trộm từ khuôn mặt, từ lời nói hoàn toàn đổi khác, đổi hết cái tướng, mà tướng ăn trộm đổi luôn, mà cái khuôn mặt cao có bực bội đổi hết, mặt mày sáng sủa tươi rói luôn đó. Thì tên trộm quỳ mệt dưới chân Bồ Tát Long Thọ nói: ngài đã bẫy tôi, ngài bẫy đến nỗi mà tôi không mảy may nghi ngờ gì hết. 15 ngày trôi qua tôi đã cố gắng nhưng không thể. Nếu tôi theo dõi hơi thở thì tôi không ăn trộm, mà nếu mà tôi ăn trộm á thì không theo dõi hơi thở đó. Lạ một điều, khi tôi theo dõi hơi thở thì tâm tôi lặng yên, tỏ tường tỉnh giác, đến mức độ khi tôi mở cái rương kim cương thì ngày xưa thì tôi thấy cái viên kim cương á, tâm tôi chịu không nổi, mà khi mà tôi theo dõi hơi thở rồi đó thì cái viên kim cương á không khác gì cái hòn sỏi, thấy không? Khi mà theo dõi hơi thở rồi thì cái viên kim cương giống như hòn sỏi vậy, chấm khác đó. Ngài đã tạo ra cho tôi một tình huống khó xử, tiến thoái lưỡng nan, giờ tôi phải làm gì? Đó cũng giống như mà cái ông mà ở bên đảo Phú Quốc, ông nói bây giờ con ăn chay, rồi bây giờ ông ăn chay rồi củ cải bây giờ dư nhiều, không biết làm gì. Bữa hôm qua ông điện có Thái Bình, không biết bây giờ, ông biết tôi, con cũng biết làm gì nữa. Bây giờ là tiến cũng được mà thoái lùi cũng được. Đó. Thì Bồ Tát Long Thọ nói: thì cứ lạc đường đi, cứ làm bất cứ điều gì anh muốn, còn muốn tĩnh lặng an bình hỷ lạc vốn khởi sinh trong anh thì anh cứ theo dõi hơi thở của mình, hãy chọn nó. Nếu anh nghĩ rằng tất cả kim cương và vàng bạc có giá trị hơn thì chọn vàng bạc kim cương, cái đó là do anh chọn. Ta là ai mà tính đến cuộc đời của anh, thấy không? Giờ một là anh chọn kim cương hộp sò, cũng như mình vậy đó, thấy không? Mình sám hối, mình ngồi thiền, mình tu tập, mình phát tâm bồ đề, cái gì đó của mình, không có ai mà đưa đẩy lên cái kiếp sống của mình hết, do mình chọn hết. Thì bây giờ mình muốn con đường si mê thì mình chọn, mà muốn con đường tỉnh giác là mình chọn. Chư Phật chư tổ ta đưa ra một cái con đường, phải không? Cho nên trong kinh Pháp Cú Phật dạy sao? Đường này đến thế gian, đường kia đến niết bàn, tỳ kheo đệ tử Phật phải ý thức rõ ràng, phải không? Một là mình đến niết bàn, hai là mình đến thế gian, tùy mình chọn. Phật đâu có chọn được đó. Thì tên trộm bắt đầu mới nói: thưa ngài, tôi không thể để mình chọn cái sự si mê không tỉnh giác một lần nữa. Vì sao? Tôi chưa bao giờ trải qua những khoảnh khắc như vậy. Xin ngài hãy nhận tôi làm đệ tử và điểm đạo khai mở cho tôi. Bây giờ Bồ Tát Long Thọ nói: ta đã điểm đạo khai mở cho anh rồi. Tức khắc tên trộm ngộ, tức là dùng cái từ ngộ đạo. Và từ đó về sau xuất hiện một hành giả rất là nổi tiếng vào cái thế kỷ thứ 9, đó là tên trộm, thấy không? Cho nên qua cái phần này để chúng thấy không, khi mà chúng ta nhớ bồ đề tâm, khi mà chúng ta nhớ về cái hơi thở thì những cái chuyện mà lặt vặt xung quanh mình không có dính dáng hết. Những cái sóng gió trong cuộc đời, những cái gì mà khắc khổ trong cuộc đời, lúc mình buông hết, thấy không? Chỉ cần nhớ Bồ Đề Tâm thôi thì việc gì mình cũng vượt qua được hết, không có khó. Đó. Bồ Đề Tâm giống như nhà cửa vì làm cho an ổn tất cả chúng sanh. Đó, tức là ở đây nói nè. Ở trong pháp cú Phật đưa ra một cái ví dụ. Ví dụ như sao? Như mái nhà mà nó bị giọt á, thấy không? Thì tất cả mà chúng sanh ở đó không được yên ổn. Mà sở dĩ mà chúng sanh nó tránh mưa, tránh gió mà được yên ổn á, là cái mái nhà nó không có giọt, nó không có nát. Bởi vậy khi mình phát một tâm Bồ Đề á, thì giống như mình ở trong một ngôi nhà, tất cả những cái chuyện gì mà nó đến với mình á, thì nó không làm cho mình dao động, nó không làm cho mình nó biến động. Mà các vị tổ sư nói là tất cả các pháp đến, khi mình có Bồ Đề Tâm rồi đó thì mình bất động đến tất cả các pháp, tâm mình nó không có vận động. Cho nên nói là Bồ Đề Tâm giống như nhà cửa vì làm cho an ổn tất cả chúng sanh. Đó. Bồ Đề Tâm là chỗ nương, vì là nương tựa của các hạnh Bồ Tát. Đó, không? Lập các hạnh Bồ Tát mà không có Bồ Đề Tâm thì không được. Bố thí nè, trì giới nè, nhẫn nhục nè, tinh tấn nè, thiền định trí tuệ, mà không có Bồ Đề Tâm á thì mình làm lúc à, không? Làm lúc cái mình quên, hoặc là làm lúc cái mình bỏ. Nhưng mà nhờ Bồ Đề Tâm á thì mình lập ra một cái hạnh, trong sáu cái hạnh đó lập ra hạnh. Đó. Thì khi mà một hạnh nó đủ rồi đó thì năm cái hạnh kia nó có cùng lúc đó. 19, 18, Bồ Đề Tâm giống như ông cha nghiêm vì dạy dỗ các vị Bồ Tát. Đó, thấy không? Ngại như mình khởi cái ý niệm làm ác, nhưng nhờ Bồ Đề Tâm cái nó dừng lại, đó. Mình muốn nói những cái lời ác mà nhớ Bồ Đề Tâm cái nó dừng lại. Ý nghĩ một cái niệm ác, nhớ Bồ Đề Tâm cái nó dừng lại, giống như ông cha nghiêm vậy, dạy dỗ mình, thấy không? Đó, cho nên nó là có một ông cha nghiêm là nhờ Bồ Đề Tâm. 19, Bồ Đề Tâm giống như bà mẹ hiền vì sanh, vì hay sanh trưởng các thiện căn của Bồ Tát. Đó. 19, khi mình phát tâm Bồ Đề rồi đó thì giống như bà mẹ hiền vậy, nó càng ngày càng tăng trưởng lên, tăng trưởng lên. Cho nên á, khi mình làm một cái việc thiện pháp nào đó mà trong đời này nó trổ ra gọi là hoa báo, hoặc là mình sanh thiên, hoặc là mình ngộ đạo, hoặc là mình giải thoát, là gọi là quả báo, phải không? Mà nhờ gì? Nhờ Bồ Đề Tâm. Hệ như đại chúng thấy á, một ông vua mà ông giữ giới một ngày nha, bằng cái người thường dân giữ giới một năm, lạ vậy đó. Cũng vậy, chẳng hạn như ngày xưa mình chưa phát Bồ Đề Tâm, mình làm một cái việc gì á thì cái phước nó nhỏ lắm. Bởi vì khi mình làm một cái việc phước đó, có ta, có người, có năng, có sở, nhưng mà khi mình phát tâm Bồ Đề rồi á thì nó không còn ta, người, năng, sở, chủ khác. Thì khi mình làm đó thì gì? Cái thiện căn mình nó càng tăng trưởng lên. Tức là ngày xưa chẳng hạn như mình làm, mình nấu nồi cơm đi, thì cái thiện căn thiện pháp mình nó ít lắm. Mà bây giờ mình nấu lên một nồi cơm là vì tất cả mọi người, chứ không phải vì mình nữa, phải không? Mình nhờ cái gì? Nhờ cái tâm Bồ Đề đó. Đó. 20, Bồ Đề Tâm giống như nhũ mẫu vì dưỡng dục giữ gìn các Bồ Tát. Đó. Nhũ mẫu tức là đại chúng thấy người xưa cái thời phong kiến á, mà người ta sanh con ra, ta thường thường mướn nhũ mẫu về nuôi, đó. Mình lớn lên trong Phật pháp, trưởng dưỡng cái thiện căn trong thiện pháp, mà không có Bồ Đề Tâm tức là mình chết non, không? Hoặc là mình không có tu nữa, đó. Hoặc là mình làm những cái việc ác pháp, hoặc là tăng trưởng những cái ác pháp. Nhưng mà nhờ tâm Bồ Đề, giống như có một bà nhũ mẫu gì đó, không? Luôn luôn uống những cái dòng sữa pháp, thì càng ngày mình lớn và trưởng thành lên. 21, Bồ đề tâm giống như bạn lành vì thành tựu lợi ích cho tất cả Bồ Tát. Bồ đề tâm giống như người bạn lành vậy đó, vì thành tựu lợi ích. Bồ đề tâm giống như núi Hương Sơn vì hay sanh ra tất cả các hương công đức. Đó. Khi mình phát tâm Bồ đề, khi mình tu tập rồi đó, trưởng dưỡng rồi đó, thì ngay cái thân năm uẩn của mình đó, thì bây giờ từ thân nè, từ miệng nè, từ ý nghĩ nè, nhu nhiến thanh tịnh nó trưởng dưỡng, thấy không? Bởi vì mình nhờ Bồ đề tâm mình làm tất cả các việc gì á là đều vì tất cả mọi người, cho nên cái hương thơm của người đức hạnh nó bay tỏ ra. Ai mà nghe đến mình, người ta đều hoan hỷ, phải không? Mình nhờ cái gì? Nhờ cái tâm Bồ đề, không sanh ra những cái ác pháp, mà từ đó sanh ra những cái hương công đức. Bồ đề tâm giống như hư không rộng lớn vì các công đức vi diệu rộng lớn vô biên. Phần cuối ấy, Bồ đề tâm nó rộng lớn như hư không, nó chứa đựng tất cả các việc công đức trong đó, nó chứa đựng những cái năng lượng. Là một điều khi mình phát tâm Bồ đề rồi đó, mình tổ thiền, mình sám hối, mình tụng kinh, nó đều có những cái công đức vi diệu từ nơi thân năm uẩn của mình trong đâu xa hết. Cho nên nói là phải phát cái thệ nguyện rất là rộng lớn. Kế gì? Khi phát tâm Bồ đề, phát cái thệ nguyện rộng lớn rồi đó, thì kế là phải siêng tu thiền định, thấy không? Chứ không bỏ thiền định, thấy không? Tức là mình phải phát tâm Bồ đề xong rồi đó, không phải là phát tâm suông, mà phát tâm Bồ đề xong rồi cái mới siêng tu thiền định, kế cái mình quyết độ chúng sanh, thấy không? Chứ không phải là bây giờ đại chúng thấy nè, khi mình mới vào mình công quả xuất gia thì mình chưa thấy cái gì hết, thấy không? Rồi bắt đầu khi mình lớn lên rồi đó, mình nhận một cái trách nhiệm nào đó rồi đó, thì đại chúng thấy á, nhiều khi mình nói người tu mình á, cái việc mình nó còn nhiều gấp trăm gấp ngàn làm ngồi đời luôn, đủ thứ chuyện nó đến, mà mình không có tâm Bồ đề cái mình thối chí liền, phải không? Đại chúng thấy hôm qua mà tụi tôi mà tổ chức ở thiền viện mình á, mà tổ chức một cái lễ, đại chúng thấy không? Mình dùng cái từ là ba đầu sáu tay luôn. Mà may là đại chúng rồi cư sĩ mà đông lắm. Mà mình tiếp khách đầu này thì đầu kia nó réo. Rồi mà khi mà xuống, mà phải tôi phải xuống là phân xử. Bởi vì ở nhà bếp là tới hai ba đầu bếp, cái người nào thì cũng muốn cúng dường cho hòa thượng hết, cúng dường cho chư tăng á. Mà cái người nào mà cúng dường cho hòa thượng, cho chư tăng á, thì không muốn á, cái món đồ của người khác đem vào. Tôi đang tiếp khách, tôi phải chạy xuống để mà phân xử giải quyết, thấy không? Mình giải quyết xong đó, đó yên rồi, nó bắt đầu nó xảy ra cái chuyện khác. Thì chúng thấy không? Mà phải nói mình dùng cái từ là mình hết cái lễ rồi, nó lạ một điều, nó có một cái năng lực gì mình biết, mình làm nó mệt, mà khi mà người ta về rồi cái mình muốn xỉu luôn. Hôm qua tôi mới chứng kiến cái chuyện mà Phật sự đó. Cho nên mà khi mà tôi đi 3:30 sáng là tôi vào thường chiếu để mà tôi dạy cái lớp thiền, là sư phụ nói chắc là cái buổi lễ này là mệt lắm, mấy ông thầy nào mà ông nhận trách nhiệm chắc mệt lắm, thôi điện cho ông nghỉ một bữa. Mà khi mà điện là tôi đi giữa đường rồi, ông thầy Quan Tuệ nói là thôi sư phụ nói là quý thầy mệt thôi nghỉ giảng đừng có vào, mà tôi nói tôi đi giữa đường lỡ rồi, thấy không? Đó, cho nên là qua cái phần này đại chúng thấy á, mà khi mình phát tâm Bồ đề rồi thì mình không thấy nó mỏi mệt. Hồi nãy tôi nói là cái quyến thuộc Bồ đề á, cái quyến thuộc Bồ đề là mình làm những cái việc này là để cho tâm bảo, để cho cái người sau họ cánh quát họ tiếp tục nữa, gọi là gì, chiền đăng tục diệm, đó là quyến thuộc Bồ đề. Mình phát nguyện như thế nào đó, mình đừng có làm cái quyến thuộc sanh tử, kể cả người cư sĩ, kể cả người tu học luôn. Phát một cái nguyện lực là Bồ đề quyến thuộc, hay nói khác hơn là quyến thuộc Bồ đề, thấy không? Mà quyến thuộc Bồ đề á, thì đời nào mình cũng gặp Phật pháp mình tu hết á. Mượn cái cửa quyến thuộc sanh tử chưởng dưỡng mình đi lên làm cái quyến thuộc bồ đề, chứ đừng cái làm mà cái quyến thuộc sanh tử nó chìm đắm trong đó mãi không đi lên được, thấy không? Đó, cái phần này đại chúng phải hiểu một cái điểm đó. À, quyết độ chúng sanh chẳng phải vì cầu giải thoát cho riêng mình, thấy không? Chẳng phải vì cầu giải thoát cho riêng mình mà phải quyết độ chúng sanh. Đó. Kế đó buông bỏ các duyên, dứt hết muôn sự, thân tâm như một, động tịnh chẳng khác. Đó. Kế đó là gì? Buông bỏ các duyên. À. Tức là cái chuyện gì nó đến mình buông xả, đừng có để trong tâm mình, đừng có để trong cái lòng của mình, đừng có khắc khỏi. Mình ở trong chúng đông như thế này chắc chắn sẽ có những cái chuyện nó không có vui đến với mình, nhưng cái chuyện nó nhỏ lắm. Chuyện nhỏ, người ta nói là chuyện nhỏ như con thỏ, thấy không? Ủa, cái chuyện này nhỏ lắm như con thỏ vậy. Chuyện cũng qua hết đó, thấy không? Mình ở chung với nhau mà mình không có khéo nó dễ lắm, dễ đụng chạm lắm. Đại chúng thấy là tụi tôi lớn nó có những cái chuyện lớn, nhỏ nó có những cái chuyện nhỏ, mà mình nói cái chuyện này nhỏ không dính dáng thì tự nhiên nó sập. Còn mình cho nó lớn thì tự nhiên lớn là do tâm mình mà, thấy không? Cho nó lớn tự nó lớn, mà cho nó nhỏ là tự nó nhỏ. Đó, cho nên gọi là buông bỏ các duyên, dứt hết muôn sự, thân tâm như một, động tịnh chẳng khác. Ăn uống có chừng mực, ngủ nghỉ có điều độ, thấy không? Mà muốn tiến đến cái con đường này phải ăn uống có điều độ. Sáng mình ăn một lần, cái trưa ăn một lần, cái chiều mình nghỉ xong, điều độ mà. Gọi là thiểu dục chi túc á, thấy không? À, tức là ít muốn biết đủ, đừng có ăn nhiều. Kế nữa ngủ nghỉ có điều độ, thấy không? Ở đây là 10 giờ mình ngủ, 3 giờ mình dậy, trưa là 1 giờ mình ngủ, 2 giờ mình dậy đủ. À, đừng có ngủ quá cũng được, không cho quá. Đó. Cần chọn nơi yên tĩnh, trải tổ cụ, nới lỏng dây lưng, sửa quay ngay cho ngay thẳng, rồi mới kéo chân ngồi kiết già. Đó. Thì đây tôi lược bớt, kéo chân là phải đặt chân gì, đại chúng biết rồi. À, cái này là nói về cái chỗ ngồi thiền thôi, thì đại chúng biết. Thế bây giờ mình lược qua bớt. Đó. Nè, ở đây nói nè, mắt phải hơi mở để tránh hôn trầm, nếu vào được định thì sức định kia rất là lớn, thấy không? À, tức là mắt đừng có nhắm dễ hôn trầm lắm. Mà nhiều khi mình nhắm mắt mà nó tối mà mình tưởng mình vào định nữa chứ, đó, mình tưởng mình vào chánh định. À, mà cái chánh định này là gọi là cái chánh định gọi là mê ly định. À, cho nên mở hết. Ngày xưa ở trên Trúc Lâm sư ông cũng cho nhắm mắt luôn nha. Mở gọi là 1/3 đó, nhìn về phía trước khoảng 1 thước đó, cỡ này. À, rồi nếu mà lâu quá nó mỏi mắt thì mình khép lại một chút. Đó, chứ không được nhắm luôn. Thiền sư Nguyên Thông ở chùa Pháp Vân cũng trách những người ngồi thiền mà nhắm mắt, cho đó là ngồi trong hang quỷ núi đen. Ý này rất là sâu, chỉ có người thâm đạt mới biết hết. Một khi thân tướng đã an định, hơi thở điều hòa, tất cả thiện ác đều không nghĩ đến. Niệm khởi liền biết, biết nó liền mất. Lâu ngày quên duyên, tự nhiên thành một khói. Đây là yếu thực của tổ thiền. Đó, thấy không? Ngài nói á, đó, lâu ngày chày tháng khi mà mình ngồi thiền á, mà khi mà hơi thở điều hòa rồi đó, thì tất cả những cái việc thiện hoặc là ác gì đó không nghĩ đó. À, mà khi mà mình nói dùng cái từ mà lỡ mà nó khởi á, biết nó, mà biết nó đừng có theo, lâu ngày nó thành một khói, thì sức định mình đủ, thì tự nhiên á, dậm đến tự nó liền. À, cũng giống như một cái người mà một cái người mà học mà khí công đủ lực rồi nha, họ dùng cái khí họ đẩy ra cái bàn tay á, dạng như cái viên đá nó không có đánh đâu. Họ chỉ cần để thôi, cái lực nó tác động, cái viên đá nó bể luôn. Thấy không? Thì khi mà họ ở trong cái tánh định nha, nhớ nha, cái tánh định á, nó khác hơn cái tánh biết á. Thì khi mà cái giọng đến tự nó lì, không có dính ăn nhặt gì hết á. Giọng có, giọng không, thiện ác gì bất cứ, vẫn rõ biết. Lâu ngày nó quên duyên, trở thành một khối. Thiết nghĩ tọa thiền là một pháp môn đem lại an lạc. Vậy mà có người do đây sanh bệnh, ấy là do họ không khéo dụng tâm. Rõ được ý này rồi thì tự nhiên bốn đại nhẹ nhàng, tinh thần sảng khoái, chánh niệm rõ ràng, pháp vị sung mãn, lặng lẽ trong sạch an ổn. Nếu có phát minh mới gọi là rồng được nước, hổ dựa núi. Còn như chưa có cũng phải mượn gió thổi lửa, chẳng cần dùng sức nhiều, chỉ cần quyết tâm, ắt không có dối nhau. Nếu mà mình kiến tánh ngộ đạo thì khỏi nói rồi. Giống như mà rồng mà gặp mây, mà hổ mà giữ núi vậy đó, phải không? Rồng mà gặp nước gặp mây thì sao? Vùng quẩy đó. Khi mà một bậc mà kiến tánh ngộ đạo rồi là thuận nghịch thì họ đi trong cái cuộc đời này mình thấy dữ dội lắm, phải không? Mà còn chưa kiến tánh, chưa ngộ đạo, mượn cái sức thiền định này để đi vào trong cuộc đời, không bị cuộc đời làm cho mình đắm nhiễm, tức là mượn cái sức thiền định, phải không? Còn mình bỏ cái thiền định là bỏ mất luôn. À, cho nên cái công phu này chúng ta phải biết. À. Xong đạo càng cao thì ma càng thịnh, thuận nghịch khó lường. Chỉ cần chánh niệm hiện tiền thì tất cả không làm chướng ngại được. Không? Mình tu càng cao thì bắt đầu cái chướng nó đến. Bây giờ mình mới tu mình thấy chướng gì hết. Mình tu càng cao, mình dụng công càng nhiều thì bắt đầu ma cảnh nó hiện ra. Nếu mà lầm chấp tức là rớt trong lưới ma. À, bữa tôi có kể rồi đó, con cái cô mà bán vật liệu xây dựng đây nè, tự nhiên á, nó vào ở trong này mà nó biết cái chuyện là một tháng nữa xảy ra cái chuyện gì, và nó đoán là không có sai mảy may luôn. Và không những nó biết á, là nó biết những cái chuyện là hồi xưa rồi, nó không có hình dung nó được luôn. À, dùng cái từ này giống như có thần thông vậy đó, thấy không? Mà lạ một điều, cái sức á, càng ngày càng đuối, và mắt á, thì bắt đầu nó lờ mờ, thấy không? Mà thần khí á, nó ở trong cái trạng thái gọi là nó không có ổn định. Thì khi mà gia đình thắc mắc, dẫn tôi vào đây, tôi nói thôi bây giờ lên đảnh lễ Tam Bảo đi. À, đảnh lễ Tam Bảo rồi sám hối những cái nghiệp mà cũ của mình á, thấy không? Vâng vâng. Thì ở đây tôi không có nói ra nhiều. Thì hôm bữa tôi ra, tôi trả tiền vật liệu, tôi hỏi bây giờ tự nhiên nó phẻ lại, mà cái chuyện mà nó biết nó không còn nữa, thấy không? Mình cho đó là chứng thần thông, là rớt trong ma cảnh, thấy không? Rồi mình nói những cái chuyện mà giống như là cổ nhân nói như thế, à, mình cho đó là đạo, thì đó là rớt ở trong lưới ma. Thuận nghịch nó đối nhau đó, mà mình biết đó. Chỉ cần chánh niệm hiện tiền thì tất cả không chướng ngại. Như trong kinh Lăng Nghiêm, Thiên Thai Chỉ Quán Tu Chứng Nghĩa của Thiền Sư Khê Phong có nói rõ các ma sự người tu thiền không thể là không biết. Hay nói khác hơn là 10 điệu biển ma của Tổ Sư Tổ Nghiên. Nói về 10 điệu biển ma mà nếu mà mình không khéo là dễ mắc. Thì đây là chúng tôi bây giờ còn một còn 10 phút nữa thôi, bây giờ mình đọc sơ qua cái 10 điều biển ma. Tổ sư nói, ngộ đạo tu thiền chẳng phải là việc nhỏ. Những loại ma trong, ma ngồi hay làm não loạn chánh định, một chút không chủ tể, liền tham trước cảnh ái, do cảnh kích động mà rơi trong lưới ma, vốn là nhân lành mà chuốc lấy cái quả ác. Kẻ sơ cơ học đạo hãy cẩn thận và đề phòng. Đó, thấy không? Ngộ đạo tu thiền chẳng phải là việc nhỏ. Những loại ma trong, ma ngồi, náo loạn chánh định, khi mình tu gieo cái nhân lành là tu thiền, gieo cái nhân lành là xuất gia học đạo, mà ngộ nhận cái đó là cho là chút ít thần thông diệu dụng của pháp, cho nên rớt tâm này bị ma sai sử. Mà khi mà cái phước lực mình hết rồi thì ba nó dẫn rớt ở trong những cái gọi là tà định, tà loạn, đủ thứ chuyện hết. Cho nên là người học phải cẩn thận. Ở đây ngài nói nè: nay tôi nêu 10 điều biện ma về nghĩa ma, tự soi tự sát về thiên ma, tâm ma dùng huệ quán chiếu để tiêu diệt ma nghiệp, tâm cấu nếu tịnh thì các chướng tự nó dứt, sợ gì thiên ma làm não loạn chánh định. Nay đem 10 loại ma thật rõ ràng ở sau. Một là ma túc quan. Này chú biết ma túc quan là gì không? Ma túc quan gọi là nghiệp chướng từ những kiếp lâu xa cho đến đời này, sanh ra trong kiếp phàm phu, bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa, sát sanh, trộm cướp, dâm dục, vọng ngữ, tham lam, giận dữ, si ái. Kết nhiều quan gia, ngày nay gặp gỡ muốn học đạo lớn, bị chúng sanh nhiễu loạn, hay làm chướng cái việc thánh, chẳng được thành tựu. Phải sanh tâm tàm quý, chí thành sám hối, tha thiết cầu tam bảo, buông sức thần gia hộ, thì tất cả những nghiệp từ trước tự nó tiêu diệt. Hẹn như trong cái đời quá khứ mình giết người, mình cướp của, rồi mình sát sanh hại, hoặc mình làm đủ hết. Thì bây giờ mình sanh lại làm người trong cái mê mờn đâu biết đâu, thì khi cái tu cái nó hiện ra. Đại chúng mà thấy người nào mà vào trong thất á, hãy đừng có nói đâu xa, hồi xưa ở Trúc Lâm có cái ông thầy đang vào thất. Ở khi mà ở ngồi không sao, mà khi mà vào thất rồi đó thì ông đi tiểu cũng được luôn. Và hai cái quả thận ông nó sưng, nó to lên, và cái chân ông nó rút lại vậy. Thì kể ra là ngày xưa ông ở ngoài đời, ông đi bắt ếch, đúng không? Mà khi mà bắt được con ếch đó, sợ nó sảy, nó chạy á, trên bể cái chân ếch nó cong lên. Thì bây giờ cái chân ông vào trong thất nó cong sao ý vậy luôn. Đó, một người. Người thứ hai á, là khi mà vào thất á, là hai cái chân á, nó sưng như bóng nước vậy, ngồi thiền cũng được. Là ông kể là hồi xưa hồi còn nhỏ, lớp 9, lớp 10 á, cái ông bắt thằng làng, cái ông lấy cái ống tim, ông tim nước nó đầy, nó căng, nó nổ, nó bụp, nó chết. Cho đó là cái niềm vui. Thì lúc đó mình mê, mình đâu có biết, thấy không? Lúc mình mê, mình đâu có biết. Thì bây giờ mình học đạo rồi thì cái ma chướng nó đến. Cho nên đây gọi là gì? Trong tổ Đạt Ma gọi là báo quán hạnh. Cái ma nó đến dữ lắm. Để chúng nhớ câu chuyện mà trong thiền thoại kể lại. Thiền sư Thông Tệ khi còn sa di, một hôm đi với ông thầy ngang cái chợ, bỗng nhiên con cá nó nhảy vào thùng nước, tiện tay nhặt đặt cái bụp chết con cá. Sau khi mà lớn lên làm hòa thượng, làm thiền sư, cái một hôm cái ngày họp đại chúng, ngày nói hôm nay là cái ngày sắp đến. Đại chúng hỏi: ủa hôm nay hòa thượng nói kỳ vậy, 30 năm tôi đợi bây giờ gặp rồi. 30 năm đợi, 30 năm một công án 30 năm hôm nay mới hiểu rõ. Thì đệ tử mới hỏi á, thì thiền sư Thông Tệ nói: đợi đến trưa các ông sẽ biết chuyện này. Đó. Thì nói xong á, ngài nhắm mắt kiết già ngồi trước chánh điện chờ cái nhân viên sư á. Thì bấy giờ có một vị tướng quân tên là Trương Tuấn, là hành giả tịnh độ, niệm Phật rất là chí thành, bỗng đi ngang qua cái thiền viện của ngài, tự nhiên ông nổi sân lên, tức quá không chịu nổi, cầm gươm vào pháp đường, muốn giết hòa thượng. Thì khi mà vào đến cái pháp đường, người nói: tôi đợi ông đã 30 năm rồi. Thì Trương Tuấn không có hiểu chuyện gì mới nói: thưa thầy, tôi với thầy chưa từng quen biết nhau, mà hôm nay bỗng nhiên dẫn lính đi ngang qua thiền viện của thầy, muốn vào giết thầy, thấy không? Để chúng thấy không? Người ta đánh mình, người ta mắng mình, người ta chửi mình, người ta ăn trộm, ăn cướp, cái gì của mình là do mình ngày xưa hết. Cái này là tôi kinh nghiệm lắm nè, vào trong thóc. Tôi đã kể nhiều lần phải không? Tôi kể rất là nhiều lần câu chuyện của tôi. Mà khi mình vào trong tháp, mình thành tâm, mình sám hối, cái cảnh nó hiện ra giống như là hôm qua mình làm vậy, chứ không phải là nhiều đời. Nó hiện ra mùng một luôn. Đó cho nên mà huynh đệ mình ở trong này á, ở trong cái thời quá khứ mình đâu có biết. Có khi mình làm tướng cướp, có khi mình làm tướng quân, có khi mình làm đế vương. Mà người nào mà làm đế vương mà nhiều đời thôi, bây giờ tu thôi, nó đến thôi, nó quậy, nó phá thôi, chắc chết. Mình biết mình làm vua mà cái thời phong kiến rồi thôi á, phải không? Cái thời này còn xử án cái thời xưa á, mà ông vua mà ổng mà nổi sùng lên, nó ổng đâu cần xử gì đâu, thấy không? Ổng mà bực tức người nào là ổng rút gươm là làm cái thịt rồi xong. Mà thấy không? Và cho nên cái này là để chúng thấy á. Đó giống như mà câu chuyện mà có một vị mà thiền tăng vào cái thời mà ông vua Lương Quả Đế biết cái ngày xưa mình nợ cái ông vua Lương Quả Đế một cái quan mạng, cho nên ông đến, ông đứng ở trước ngay cái cung điện chờ đó. Thì lúc này ông vua Lương Quả Đế ông đánh cờ, thấy không? Đánh cờ mà ông đi cái cờ con pháo con xe, ông kêu giết, thấy không? Ông kêu giết, cái hàng lính là tưởng giết ông này lôi đã chém, thấy không? Khi mà chém đầu rồi thì ông vua Lương Quả Đế ông hối hận quá, ông nói là ông đánh con cờ con xe con pháo vô kêu giết ông cái ông thiền tăng này. Nhưng Hòa Thượng Chí Công nói đời trước là cái ông này giết bệ hạ, đủ nhân đủ duyên đến đứng ngay cửa khiết, cho nên bệ hạ dùng cái tướng giết. Thấy không? Cái hàng lính nó tưởng giết cái ông này đem lại chém đầu luôn đó. Câu chuyện mình đọc rồi đó, thấy không? Thì đây cũng vậy đó, đó chưa từng quen biết mà bây giờ gặp mà nổi sân rồi. Thiền sư Thông Tuệ bàn kể, 30 năm trước khi tôi còn làm sa di, một hôm đi với thầy tôi ngang qua một cái chợ, có một con cá nhảy vào thùng nước, tiện tay tôi đánh chết. Cá là ông á, tôi đợi ông đó. Thì khi nghe câu chuyện như thế, Trương Tấn cảm động mới nói: quan quan tương báo bao giờ mới dứt, bàn nói bài kệ: quan trái gặp nhau bao giờ yên, đời đời cột chói há ngẫu nhiên. Nếu chẳng gặp thầy nghe giải thích, hôm nay lập tức đến Tây Thiên. Cái nói xong ông hít thở ra, cái ông đứng ông tịch luôn, ghê không? Vì ông tu mà, ông tu miên mật mà, gặp cảnh này thôi hít thở đi luôn cho rồi. Ở cái cuộc đời này mà quan báo tương báo đủ á. Cho nên đại chúng thấy có những người tự nhiên họ gặp mình, họ mến, họ thích, thì đúng là mình gieo duyên lành với họ. Có những người họ gặp mặt mình là muốn chửi, muốn mắng, muốn đủ thứ chuyện á, là mình biết là cái túc nghiệp của mình. Cho nên đây phải thành tâm sám hối, chúng mình theo dõi cái điểm này đó. Mà đại chúng nhớ nha, khi mình lập ra một cái tùng lâm, khi mình lập ra một cái thiền viện, khi mình lập ra đạo tràng, thì trong này có thuận có nghịch. Nhớ nha, có những cái túc nghiệp họ đến họ đòi mình, mà họ đến họ đòi mình, họ lẫn lộn ở trong chúng mình đó. Nhớ kỹ điều đó. Chứ không phải ở trong này là thiện pháp hết, không có. Mà có những, cho nên mình phải khéo như thế nào đó. Cho nên tại sao mà toàn chúng là trong cái quy chế thiền môn là phải lập ra cái pháp là sám hối tổ thiền, vơi bớt những cái túc nghiệp đời trước. Lỡ mà có túc nghiệp quan trái nhiều đời á, thì nhờ cái pháp sám hối của chư Phật nè, nó quá giải bớt, thấy không? Đó cho nên qua cái phần này đại chúng thấy á, giống như mà ông vua Kế Tăng mà ông chặt đầu tổ sư tử vậy đó, thấy không? Là đời trước á, tổ sư tử bỏ thuốc độc cho ông chết. Gì nữa, tổ Quỳ Khả đó, bị mà cái ông quan á, địch Trọng Khảng bỏ trong tù cho đến chết. Toàn là túc nghiệp quan trái không, trong có đâu xa hết đó. Đó. Thì bây giờ thiền sư Thông Tuệ bàn lấy một tờ giấy quyết: 30 năm phiêu bạt làm xong không biết bao lần, nào ngờ hôm nay gặp thọ nhận biến chướng hiện tiền. Cái nói xong cái thiền sư cũng tịch luôn, trong một ngày thị tịch hai vị gọi là đắc đạo á. Đó. Rồi bây giờ tôi sẵn là tôi kể cho đại chúng cái câu chuyện thứ hai là có một vị tăng Hàm Quy tu hành rất là miên mật lắm. Một hôm cái đi ngang qua chợ đi phát thực á, thì bỗng nhiên nghe cái mùi thịt chó bay lên, cái ông hít vô. Không lạ sao mà bữa giờ lại đi ngang qua đâu có gì đâu mà bữa nay hít vô cái tự nhiên ông chảy nước miếng. Thấy không? Ghê không? Bị cái nghiệp nó đến mà. Khi mà ông chảy nước miếng cái thần hộ giới á, ông mất luôn, chạy trốn. Thì khi mà thần hộ giới trốn rồi đó, thì bắt đầu ma nghiệp nó đến. Về nhà bỗng nhiên có 18 cái mục nhọt nó nổi lên, nhức nhói chịu nổi. Mà lạ một điều á, 18 mục nhọt mà nó biến thành 18 mặt người. Có tóc, nó không có mặt, có mũi, miệng đủ hết á. Mà lạ một điều mà đút thịt á thì nó nhức, nó ăn rào 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 cho kể nha, tôi cũng biết. À, Ngộ Đạt Bức Sư có một cái mà đang có 18 cái. Cái ngày biết đây là cái nghiệp đời trước rồi, cái ngày đến Tam Bảo, ngày chí thành, ngày sám hối, thì buổi trưa đó cái ngày mệt đó, ngày gục xuống ngày ngủ, trong cái giấc ngủ ngày mơ ngày thấy có 20, có 18 người lính vào, nói là ông nhớ cách đây khoảng 200 năm vào cái thời nhà Kim, ông là một vị tướng quân. Một hôm á, có 2 người lính á, vào ở trong rừng dạo chơi, thì có một cô gái vào đống củi. 2 người lính này á, mới bắt cô gái này làm những cái chuyện mà bất tịnh. Thì cái người chồng này mới đến á, mách với ông, nói là ông coi lính thì sao mà để nó, vợ tôi vào rừng đống củi mà 2 cái người lính ông làm cái chuyện bậy bạ. Mà ông không có nói gì hết, ông lôi ra 20 tụi tôi luôn, trong một cái tổ đó, ông chém đầu hết. 2 người mà phạm vào cái giới mà bất tịnh á, thì ông chém thì được, mà còn 18 người tụi tôi đâu có làm cái chuyện này đâu, mà ông chém đầu luôn. Quan ức á, đến mức độ mà tôi theo ông á 10 đời, mà đời nào ông cũng giữ giới, đời nào ông tu hành miên mật không có dịp. Mà hôm nay đi ngang qua chợ, cái mùi thịt chó bay lên, ông hít vào, ông tâm ông nó mở ra, cái tụi tôi mới có tiện đường vào đây. Nhưng mà bây giờ nhờ ông á chí thành sám hối á, tụng kinh á, tụi tôi tha ông á, mà đợi 3 năm đến gặp ông. Thì quá tình á, khi mà ông thức dậy thì cái một cái ghẻ á, từ từ nó khô miệng cái năm nhất nữa. Và trong 3 năm đó, ngày chí thành, ngày sám hối, ngày tụng kinh Kim Cang đó, thì quá tình đúng 3 năm sau cái mục bọc phát lên cái chết. Thấy không? Ghê không? Người nào mà làm tướng làm vua là nguy hiểm lắm. Tôi đã từng kinh qua những cái giấc mộng, những cái điều mình tu tập, mình bệnh hoạn rồi mình tha thiết, mình sám hối á, thì quá tình cái tối hôm đó nó hiện ra những giấc mộng lạ, cái mình biết là đời trước mình gì rồi mình phải ráng sám hối. Đó là ma gì? Ma túc nghiệp quan trái, gọi là quan túc á. Quan túc là gọi là cái túc là xưa, cái nghiệp xưa, phải không? Bởi vì sao gọi là có hiện báo nè, sanh báo nè, hậu báo là nhiều đời nhiều kiếp. Có khi có những kiếp 1000 kiếp sau nó mới trổ ra đến đòi mình và đòi nợ đó. Đó thì đại chúng thấy á, mình tu với cái con mà lạ một điều á, mình tu tập bắt đầu nó trổ ra, lạ một điều. Phải mình tha thiết mình tu tập á thì bắt đầu cái nghiệp nó đến. Giống như mình dùng cái từ là mình có một chút vốn liếng rồi, nó bắt đầu á chủ nợ đó nó đòi mình, thấy không? Thì thôi bây giờ mình hồi hướng nè.
Chúng sanh vô biên thời nghiền đời.